Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 10 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất tiếp tục sử dụng 9.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sắp hết hạn.
Xuất nhập khẩu 2022 dự kiến lập đỉnh mới.
12 ngân hàng giảm lãi suất cho vay cuối năm.
Mỹ dự định kêu gọi bổ sung Liên minh châu Phi vào nhóm G20.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 12 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg. Tại buổi hội kiến, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như tài chính xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chiều cùng ngày phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí đầu vào và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư hai nước tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho nhau cùng phát triển. Thủ tướng cũng đã đến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg.
Bộ Y tế vừa đề xuất hơn 9.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, chưa kịp gia hạn sẽ được tiếp tục sử dụng. Đề xuất được Bộ Y tế nêu tại báo cáo tổng kết triển khai về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc trong bối cảnh hơn 40% số thuốc trên thị trường sẽ không thể lưu hành do không được gia hạn. Hiện dự kiến mỗi tháng Cục Quản lý Dược chỉ xử lý được khoảng 500 hồ sơ gia hạn, tối đa khoảng 6.000 hồ sơ một năm. Trong đó chỉ riêng trong năm 2023 sẽ có gần 14.000 hồ sơ cần gia hạn.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong nhóm 10 lĩnh vực có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển cao nhất của kỳ tuyển sinh đại học 2022, đứng đầu là lĩnh vực kinh doanh và quản lý với 26%, các lĩnh vực tiếp theo lần lượt là máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, nhân văn, sức khỏe, khoa học xã hội và hành vi, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Ngược lại, trong 3 năm liền, 4 lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên và dịch vụ xã hội đều đứng đầu danh sách các lĩnh vực tuyển sinh kém nhất.
Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt đề án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 11,5 km. Giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 22 m, 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn thiện, dự án sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng và mở hầu bao cho gói vốn kỳ hạn dài trên toàn hệ thống, nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay. Thống kê cho thấy, đến nay đã có 12 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền là 3.312 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và người dân, với mức lãi suất giảm từ 0,5% đến 3% một năm. Theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, những đơn vị nào thực hiện giảm lãi suất cho vay và có thanh khoản tốt sẽ được nhà điều hành ưu tiên nới room tín dụng.
Số liệu của Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đạt 29 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,4% so với tháng trước. Dù sụt giảm trong tháng 11, nhưng tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cả nước vẫn duy trì tăng trưởng đáng ghi nhận với tổng kim ngạch gần 342,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với quy mô kim ngạch và tốc độ tăng trưởng vừa qua, Bộ Công Thương dự kiến vào giữa tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước cán mốc 700 tỷ đô la Mỹ.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM thông báo đơn vị đã nhận được nguồn thuốc vitamin A sau hơn một tuần không có thuốc phải tạm hoãn cho trẻ uống. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM thông báo các đơn vị liên quan đến nhận thuốc vitamin A vào ngày 14 tháng 12 để chuẩn bị triển khai chiến dịch. Theo đó, chiến dịch bổ sung vitamin A đại trà sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 12 dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, chưa uống bổ sung vitamin A liều cao trong tháng 12 năm 2022.
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết từ tháng 1 năm 2023, các công ty cổ phần sẽ đổi lịch ghi số nước, do đó đơn vị có thông báo để người dân được biết. Việc thay đổi lịch ghi số nước dẫn đến một số khách hàng có chu kỳ đọc số kéo dài hơn 30 ngày, vậy nên lượng nước tiêu thụ cũng tăng do thời gian sử dụng nước nhiều hơn. Các công ty cổ phần và các xí nghiệp cấp nước trên địa bàn thành phố sẽ tập trung ưu tiên cấp bù định mức nước đối với những khu vực hộ dân bị ảnh hưởng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh theo mùa, bảo đảm tuyệt đối công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, có biện pháp giữ gìn sức khỏe cho học sinh khi thời tiết chuyển rét, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời những ngày rét đậm, rét hại.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ kêu gọi đưa Liên minh châu Phi AU vào nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 nhằm trao cơ hội cho các quốc gia ở châu lục này tham gia sâu hơn vào nhiều vấn đề chung toàn cầu. Theo ông, dự kiến Tổng thống Biden sẽ đưa ra lời kêu gọi trên tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra tại thủ đô Washington DC từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 12.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nước này có thể giảm sản lượng dầu để đáp trả việc các nước phương Tây áp mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu xuất khẩu của Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định về mức giá trần nêu trên sẽ chỉ gây hại cho thị trường năng lượng toàn cầu mà không ảnh hưởng đến Nga. Moscow sẽ công bố các biện pháp ứng phó với mức giá trần dầu mỏ trong những ngày tới.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết 2664 cho phép duy trì viện trợ nhân đạo đến những nước đang bị Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt, đặc biệt là phong tỏa tài sản. Nghị quyết 2664 nêu rõ việc cung cấp, phê duyệt các khoản thanh toán tài sản tài chính, nguồn lực kinh tế cũng như cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu để bảo đảm hỗ trợ nhân đạo kịp thời là không vi phạm lệnh phong tỏa tài sản của Hội đồng Bảo an hoặc các ủy ban trừng phạt liên quan.
Thái Lan sẽ thắt chặt các quy định gia hạn thị thực để ngăn chặn tội phạm nước ngoài thành lập doanh nghiệp ở nước này. Quyết định được đưa ra sau khi cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhận thấy các lỗ hổng về pháp lý và quản lý trong công tác xuất nhập cảnh. Việc thắt chặt các quy định gia hạn thị thực được triển khai sau khi có những cáo buộc về một số cựu sĩ quan cảnh sát nhập cư nhận hối lộ để chấp thuận cho hơn 3.000 công dân nước ngoài ở lại lâu hơn, trong đó có nhiều người đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Mạng xã hội Twitter đang đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý từ vụ sa thải hàng nghìn nhân viên hồi tháng 11. Mới nhất là cáo buộc phân biệt đối xử đối với nhân viên nữ. Hai cựu nữ nhân viên của công ty này đã nộp đơn kiện lên tòa án với lý do Twitter sa thải quá nhiều nhân viên nữ so với nam giới, vi phạm các quy định về cấm phân biệt giới tính ở nơi làm việc. Theo đơn kiện này, thì hãng đã sa thải tổng cộng 57% nhân viên nữ so với 47% nhân viên nam. Và ở khối kỹ thuật thì con số này lên tới 63% là nữ và 48% là nam. Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào tối qua ngày 9 tháng 12, lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Hò Rô năm 2022, sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của thành phố Hồ Chí Minh đã tưng bừng khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lễ hội với sự góp mặt của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 12. Hứa hẹn đem tới cho công chúng và du khách nhiều bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật trình diễn đặc sắc.
Tại buổi họp báo phim Avatar The Way of Water ở Seoul vào thứ Sáu, đạo diễn Cameron nói rất nhiều những câu chuyện xoay quanh bộ phim ông đã và đang làm, cũng như là tình yêu bao la của ông với đại dương. Vị đạo diễn chia sẻ, các đại dương rất quan trọng đối với tôi. Là một thợ lặn và nhà thám hiểm, tôi đã dành hàng nghìn giờ dưới nước. Trong khi thời lượng 3 giờ 10 phút của bộ phim đang gây chú ý, James Cameron nói rằng ông không nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về thời lượng từ những người đã thực sự xem bộ phim.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Theo lịch thi đấu World Cup 2022, hôm nay mùng 10 tháng 12 và rạng sáng ngày mai ngày 11 tháng 12, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến hai trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2022. Ở khung 22 giờ tối nay, ngựa ô của giải là Maroc sẽ có cuộc đọ sức với Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng 1/8. Dù vậy, đại diện châu Phi cũng đã sẵn sàng để tạo nên cú sốc tiếp theo sau khi đã vượt qua Tây Ban Nha ở vòng đấu trước.
Ở khung 2 giờ ngày 11 tháng 12, Anh sẽ có trận đấu với Pháp. Đây được đánh giá là trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay khi hai đội đều là những ứng cử viên của chức vô địch và có sức mạnh tương đương nhau.
Chuyển sang những tin tức bên lề sân cỏ. Chưa đến 1 giờ sau thất bại cay đắng của đội tuyển Brazil trên chấm luân lưu, huấn luyện viên 61 tuổi Tite đã tuyên bố rời ghế huấn luyện viên trưởng Brazil. Việc Tite rời ghế huấn luyện viên vốn không phải là điều bất ngờ,
bởi theo hợp đồng của huấn luyện viên Tite ký hồi năm 2018 cũng chỉ có thời hạn là 4 năm đến hết World Cup 2022. Nhưng nếu như giành được thành tích tốt, ông hoàn toàn có thể được Liên đoàn bóng đá Brazil gia hạn. Đáng tiếc việc này đã không xảy ra.
Tương tự Tite, chiến lược gia Luis Van Gaal xác nhận ông sẽ không tiếp tục đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hà Lan sau khi cơn lốc da cam bị loại khỏi World Cup 2022. Quyết định chia tay của ông Van Gaal không bất ngờ. Trước đó, vào tháng 4, Liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận ông Van Gaal sẽ rời đội tuyển sau World Cup 2022.
Cũng tại trận đấu giữa Hà Lan và Argentina, trọng tài chính đã phải rút tổng cộng 18 chiếc thẻ vàng, gồm 2 thành viên ban huấn luyện Argentina, 8 cầu thủ Argentina và 2 cầu thủ Hà Lan. Đây là số thẻ vàng trong một trận đấu nhiều nhất lịch sử World Cup. Con số này vượt qua kỷ lục của 16 thẻ vàng trong trận Bồ Đào Nha gặp Hà Lan ở World Cup 2006.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, còn hơn một tháng nữa mới đến cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2023. Tại các bến xe liên tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hãng xe đã bắt đầu mở bán vé Tết hoặc nhận đăng ký giữ chỗ.
Tuy nhiên, các nhà xe có thương hiệu, xe giường nằm chất lượng cao chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung đã sớm thông báo hết vé. Hiện bến xe đang phối hợp với các doanh nghiệp vận tải lên phương án tăng cường xe, bảo đảm đủ nguồn cung vé cho người dân.
Ghi nhận tại bến xe miền Đông ấy, rất nhiều xe limousine, xe giường nằm thuộc các hãng xe lớn như Phương Trang, Chính Nghĩa đã gần như hết vé sau gần một tuần mở bán. Số vé bán ra chủ yếu là khách quen, khách đã đặt vé online từ trước, nên lượng người dân trực tiếp đến mua vé Tết ít hơn mọi năm. Theo các hãng xe, năm nay khách có xu hướng về quê sớm nên lượng vé bán ra nhanh. Chị Đặng Thị Hương, nhà xe Chính Nghĩa cho biết.
Cái lượng vé giường nằm từ ngày 22 âm lịch tới ngày 29 âm lịch là đã hết vé rồi ạ. Chỉ còn ghế ngồi thôi. Bây giờ thường là khách mua online hết rồi ạ. Khách gọi điện thoại tổng đài, chứ khách ra mua trực tiếp là rất là ít.
Dự báo lượng khách trong 10 ngày trước Tết sẽ tăng khoảng 70% so với năm ngoái. Cao điểm gần 11.000 khách mỗi ngày. Ở một số chặng, chủ yếu đi miền Trung, xuất hiện tình trạng hết vé giường nằm, chỉ còn vé ghế ngồi. Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Việt, trưởng phòng kế hoạch vận tải bến xe miền Đông ấy, tình trạng hết vé chỉ tạm thời. Hiện các hãng xe đang sắp xếp tăng chuyến nên người dân không cần phải lo lắng.
Một số tuyến đường cao điểm như là Quảng Ngãi hay Nam Tuy Hòa thì đã được hành khách đặt vé. Tuy nhiên thì những cái ngày cao điểm thì cũng đã hết xe giường nằm. Tuy nhiên là qua phối hợp với các đơn vị thì hiện tại các đơn vị vận tải cũng đang bố trí những cái xe ghế ngồi chất lượng cao để mà phục vụ hành khách. Thì để đảm bảo luôn là có cái phương tiện để mà đưa đón người dân về quê trong cái dịp Tết này.
Tương tự tại bến xe miền Đông cũ, chỉ phục vụ các tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, số tuyến giảm, nhưng lượng khách đi lại dịp Tết dự báo vẫn tăng khoảng 30%, cao điểm từ ngày 26 đến 29 tháng Chạp với khoảng 11.000 đến 14.000 người. Ông Hà Duy Lập, Phó trưởng phòng kế hoạch vận tải bến xe miền Đông cũ, cho biết bến xe cũng đã có các phương án tăng cường thêm xe trong trường hợp lượng khách đi lại dịp Tết tăng đột biến.
Các đơn vị vận tải cũng đã thông tin và cũng đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện để phục vụ bà con đi lại trong dịp Tết. Trong dịp Tết năm nay thì đối với đơn vị thì dự báo là nhu cầu hành khách đi lại sẽ tăng khoảng 30 đến 35%.
Được biết, giá vé Tết tại các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đã tăng 40 đến 60% tùy chặng. Cùng với việc bảo đảm cung ứng đủ vé xe để người dân về quê đón Tết, các bến xe cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá vé, ngăn ngừa tình trạng vé giả, vé chợ đen, vé bán ra quá cao so với niêm yết.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.